Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Nếu Chúa Muốn. Lời của Chúa được chép trong sách Ma-thi-ơ đoạn 8 từ câu 1 đến câu 4.
Khi Đức Chúa Giê-xu ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài. Này có một người phun đến gần lại Ngài mà thưa rằng, lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được. Đức Chúa Giê-xu giơ tay rờ người mà phán rằng, ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì người phun được sạch. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng người rằng, hãy giữ, chớ nói cùng ai, xong hãy đi tỏ mình cùng thầy cả và dân của lễ theo như Môi-se dạy để làm chứng cho họ.
Câu gốc suy cẩm trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 2b. Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được. Chúng ta cùng nhau suy cẩm những câu hỏi sau đây. Người bệnh phong đã cầu xin Chúa Giê-xu điều gì? Chúa đã làm gì trước lời cầu xin của ông? Sự cầu xin của ông cho thấy đức tin của ông nơi Chúa thế nào? Bạn áp dụng bài học này trong sự cầu nguyện như thế nào? Kính thưa quý vị, đây là phép lạ đầu tiên Chúa Giê-xu thực hiện sau bài giảng trên núi trong chuỗi 10 phép lạ ở chương 8 và 9. Theo luật Môi-se, người bệnh phong không được phép xuất hiện trong đám đông và càng không được đến gần người nào. Sứ đồ Ma-thi-ơ không cho biết ai đã nói cho người phong biết về Chúa Giê-xu hay ai đã dạy ông đến cầu xin Chúa chữa lành. Tất cả những gì chúng ta biết về người này là ông đã phá luật Môi-se để được đến gần Chúa Giê-xu và cầu xin Ngài chữa lành. Điểm nổi bật nhất nơi người phong là lời cầu khẩn ông trình dâng lên Chúa. Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được. Hành động phá luật Môi-se để được gặp Chúa Giê-xu chứng tỏ ông rất khao khát được sạch bệnh. Nhưng khi đối diện với đấng có quyền làm cho ông được lành bệnh, ông đã không đặt lòng mong ước của mình lên trên ý muốn của Ngài. Chữ nếu thật đơn sơ, nhưng lại thể hiện sự phó thác và tin cậy trọn vẹn của ông nơi ý muốn tốt lành của Chúa Giê-xu. Đứng trước lời cầu xin đầy lòng tin và khiêm nhường ấy, Chúa Giê-xu không những bằng lòng chữa lành cho ông, nhưng Ngài còn làm một hành động không cần thiết và cấm kỵ, đó là đưa tay chạm vào người phong. Ngài chạm vào nỗi đau của ông bằng cái chạm thể hiện tình yêu quảng đại của Ngài. Cái chạm nói lên Ngài không ghê tởm ông, nhưng Ngài muốn ông được lành, được trở về hòa nhập với mọi sinh hoạt trong đền thờ, gia đình và xã hội. Khi người bệnh phong trình dâng ước muốn của mình nơi sự tốt lành của Chúa Giê-xu như một đứa trẻ, thì Ngài ban cho ông điều tốt nhất. Một trong những thách thức khi đặt ý muốn của Chúa lên trên ý mình trong lời cầu xin là chấp nhận Chúa có thể trả lời không. Tuy nhiên, gọi là thách thức, nhưng đó lại là điều khôn ngoan nhất, bởi dẫu Chúa có trả lời không, thì chắc chắn đó là điều tốt nhất Chúa dành cho mình. Con người chúng ta vốn giới hạn, chỉ thấy được những điều trước mắt, nhưng Chúa là đấng vô hạn, vô biên. Ngài biết rõ điều gì tốt nhất cho chúng ta và điều gì không. Nhưng trong thực tế, không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra được sự tốt lành của Chúa trên đời sống mình. Chúng ta thường không vui với Chúa khi những điều cầu xin không xảy ra theo ý mình muốn. Qua bài học hôm nay, cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn sống trong sự phó thác và vững tin nơi sự tốt lành của Ngài dành cho chúng ta. Bạn có buồn giận Chúa vì Ngài không đáp lời cầu nguyện theo điều bạn mong muốn không? Lạy Chúa là đấng tốt lành chúng con thờ phượng. Xin Chúa cho chúng con luôn để ý muốn Chúa lên trên ý riêng của chúng con, tin cậy và phó thác nơi ý muốn tốt lành của Ngài trên đời sống chúng con. trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.